biết vậy thì mình đừng có độ chi, không có những cái tâm trạng như vậy. Luôn luôn tâm Đức Phật nó ở trong cái ánh sáng của cái chân lý, nhìn thấy rõ vấn đề. Và cái nếu mà đấy thấy rõ vấn đề mà Đức Phật lại đến với con người và làm việc nói pháp như vậy, là tất cả cái lực đó, cái lực mà nó đẩy Đức Phật đến vậy, là lực của đại bi, lực của cứu độ chúng sinh. Đức Phật đã thấy rõ là mình có tất cả mọi tình cảm, và Đức Phật thấy quá rõ thành ra những cái tình cảm nó không làm chủ được nữa. Đức Phật thấy rõ những tình cảm nó không cứu được, và đôi khi rốt cuộc ra nó ích kỷ vậy. Cái tình cảm nó rất ích kỷ, vui lòng nó thì nó tiếp tục cứu giúp, không vui lòng nữa nó không cứu giúp nữa. Thành ra chính vì vậy mà Đức Phật có tất cả, khi mà cái tâm thức giác ngộ thấy rõ tất cả những cái tình cảm, nhưng mà không có tình cảm nào nó có thể khơi động lại được, nó có thể làm chủ cái tâm thức của mình. Và chỉ có một cái làm chủ đó là cái sự giác ngộ. Thành ra Phật nói ta là bậc giác ngộ, Phật không có nói là ta là Thái tử Tất Đạt Đa nữa. Thái tử Tất Đạt Đa là cái Tất Đạt Đa, cái tên đó, nó chỉ cho một cái tâm thức có cái tình cảm của tôi, của cha tôi, của mẹ tôi, của tôi là một con người, là thái tử, những cái tình cảm đó. Thì cái tên Tất Đạt Đa nó chỉ cho cái tình cảm đó. Ngày nay á, những cái tình cảm đó ở trong Đức Phật á, nó hoàn toàn bị chế ngự, bị điều hòa, nó thành giác ngộ. Cái tâm giác ngộ nó mới là chính. Thành ra không có gọi là Tất Đạt Đa, nhưng mà gọi là giác ngộ, gọi là Phật, gọi là Phật Đà, bậc giác ngộ. Cái đó là chính ở trong tâm thức của Đức Phật. Mà cái đó mình nghe thì mình thấy nó xa lạ, nó không có đồng quan điểm, đồng tư tưởng mình. Dù á mà mình bảo một tên nào nó dễ ghét ghê lắm á, nhưng mà mình vẫn thấy đó nó đồng loại của mình, để mà mình phê bình, mình chỉ trích cho nó đã đời. Còn bây giờ hoặc là cái người đó rất là hợp tính, hợp nếp mình, mà thương cảm mến mình á, thì mình càng cảm thấy là đã đời hơn nữa. Bây giờ một người mà bảo là không có dùng đến mấy cái tình cảm, nó làm chủ hết cái tình cảm đó, cái tình cảm đó nó hoàn toàn nghĩa là nó theo, nó chỉ là một cái là duyên để Đức Phật độ thôi. Khi mà Đức Phật, ví dụ Đức Phật ngồi thiền định, Đức Phật nghĩ là hôm nay mình có duyên với ai, và Đức Phật xét xem là trong cái tình cảm của Đức Phật đó, cái tình cảm nó từng những kiếp trước nó có duyên với một người nào, cái người đó là anh hay là em của mình, người đó đã từng thuận thảo với mình, người đó từng phát triển những cái pháp, những cái lòng tin như vậy, và người đó lại có cái nhân duyên lâu đời là người thân như vậy. Nên bây giờ mình dựa vào cái tính chất thân thiện nhiều kiếp như vậy đó, mà mình có thể đem cái pháp đến cho người đó, và người đó có thể đón nhận được, bởi vì người đó nhiều kiếp gần gũi với Phật, nhiều kiếp nghe pháp của Phật chẳng hạn vậy. Thành ra đó là Đức Phật chỉ cứu, nghĩa là gọi là cứu xét cái khối tình cảm đó để độ chúng sinh, để liên hệ với chúng sinh, chứ không phải để bị trói buộc vào. Và cái lực cứu độ đó là cái năng lực của đại bi, mà rất nhiều kiếp Đức Phật xét kỹ. Khi mình khởi lên một cái tình cảm chân thật thì tự nhiên á, mình có một cái muốn làm tốt đối với một người nào đó. Mình khởi cái tình cảm chân thật thì mình muốn tốt với người đó thật tốt. Mà khi mà cái tình cảm nó vững chắc á, thì nó không lay động á, thì tự nhiên từ từ á, cái tình cảm nó chuyển biến. Và nó làm cho tự nhiên á, cái tình cảm nó chuyển, và mình cảm nhận ra một cái sự chuyển biến trong đó. Ví dụ mới đầu một người nam, một người nữ gặp nhau, người ta có thể tình cảm ái luyến của nam nữ. Nhưng nếu mà cái người nam hay cái người nữ đó, mà người ta có một cái tình thương thật vững chắc, người ta có một cái tình thương thật vững bền, và đồng thời mà thật chân thật, và bắt buộc có một điều nữa là cái người đó phải là một cái người không có bị lệ thuộc nặng vào tình cảm. Cái người đó phải có một cái gọi là tôn trọng cái điều tốt. Nó có những cái yếu tố như vậy để mình sẽ thấy là nếu cái người mà thương một người hoàn toàn nhưng mà không có biết, không có tôn trọng điều tốt thì rất rất nguy hiểm. Nó trở thành nô lệ, nó trở thành đam mê, nó trở thành ghiền. Cái điều đó rất nguy hiểm cho chính người đó. Bởi vì khi mình bị lệ thuộc cái gì thì cái đó nó sẽ hành hạ mình. Thế mình bị lệ thuộc một người nào, người đó sẽ hành hạ mình. Và mình sẽ khổ vô cùng tận. Và người đó nó sẽ coi thường. Thành ra đó, nó có cái điều kiện là mình phải tôn trọng cái sự tốt cho nó. Bởi vì mình bị lệ thuộc quá, cái người đó nó sẽ xúi biểu mình, nó dùng mình như một công cụ để làm những điều bậy thì mình cũng làm hết. Thành ra bắt buộc là mình phải là một con người có cái tính chất tôn trọng cái điều tốt. Rồi sau đó mình có một cái tình cảm, và cái tình cảm đó là mình khiến mình với một người khiến cho mình muốn làm cho người đó được sung sướng, muốn làm những cái điều tốt cho người đó. Khi cái tình cảm nó càng rộng, mình càng không nghĩ đến mình, mình chỉ nghĩ đến người đó. Nhưng mà nó có cái tốt, tôn trọng cái điều tốt là chi vậy? Tức là nếu người đó xúi biểu mình làm một điều bậy, mình sẽ không làm. Dù mình thương người đó, nghĩa là quên cả mình đi chăng nữa. Thành ra nếu mình có đủ những yếu tố như vậy á, thì mình sẽ thấy là nếu mình cái tình cảm của mình nó mở rộng, nó vững chắc, nó không lay chuyển, người đó có làm lỗi lầm, người đó có chê trách, người đó có gì mình vẫn giữ nguyên cái tình cảm đó, và mình luôn luôn nghĩ làm cho người đó được hạnh phúc á, thì từ từ á mình sẽ thấy là với tất cả cái chân thật của mình, từ từ mình sẽ thấy là cái tình cảm nó chuyển thành, nếu là người nam đối với người nữ, từ từ nó chuyển thành như là người cha đối với người con. Bởi vì cái tình cảm bền vững, không lay chuyển, thay đổi á, mà luôn luôn nghĩ làm cho người đó được tốt đẹp mọi mặt á, nó là của cha mẹ, nó không phải là của hai người bằng nhau. Nhưng mà khi mà bằng nhau mà có cái đức tính đó, tự nhiên từ từ nó trở thành như người cha. Nếu mà là cái người nữ mà đối với người nam như vậy, từ từ nó trở thành như người mẹ. Thành ra Đức Phật mới nói á, Đức Phật mới nói vợ chồng ấy, nhiều khi ấy, thí dụ như vừa là vợ mà vừa là mẹ, thí dụ vừa là chồng mà vừa là cha, nhiều khi vừa là vợ mà vừa là con, à, tức là người chồng nuông chiều như là đứa con, à, vừa là vợ mà như vừa là em, ngược lại vừa là chồng như vậy, vừa là chồng mà như vậy, vừa là người anh, hoặc là vừa là người em hoặc là người con, và có trường hợp là vừa là vợ mà vừa là bạn. Vừa là chồng mà vừa là bạn. Đức Phật nói là tức là cái tình nghĩa vợ chồng trong đời nó không phải là nó chỉ có một cái khía cạnh là vợ chồng. Và trong đó nhiều khi ấy, cái người vợ như là mẹ của người chồng ấy, chăm sóc để nuôi dưỡng nuôi nấng người này nó đủ thứ đấy. Người chồng như người con nó nương tựa vào bà vợ, không có vợ là mà chết rồi, nguy rồi, điều này lúa rồi. Khi nó như vậy á, thành ra Đức Phật mới nói, và nó Đức Phật nói là chứ không phải là người ta vợ chồng là cứ vợ chồng thôi, mà nó có tất cả tính chất vậy. Thì hết khi mà cái tình cảm của mình ấy, mà nó chân thật, mà nó vững bền như vậy, tự nhiên nó chuyển thành ra Đức Phật không có gượng ép tình cảm, mà Đức Phật do cái trí huệ mà Đức Phật xây dựng một sự chân thật ở trong cái tình cảm. Khi mà Đức Phật xây dựng cái sự thật như vậy ấy, thì Đức Phật từ từ Đức Phật thấy là mình làm sao đi nữa mình cũng không hài lòng, chúng sinh vẫn khổ đau, tức là những người thân của mình vẫn đau khổ, những người mà mình thương dù họ làm hại nữa tâm mình nó không lay chuyển, vẫn luôn luôn muốn làm lợi ích cho họ. Rồi cái kết cục ra thì mình thấy là làm cách nào đi nữa cùng mình cũng hài lòng, họ vẫn khổ đau. Cho nên cái tình cảm cuối cùng của Đức Phật nó chuyển lên thành cha, rồi nó chuyển lên thành như là cái thượng đế bao trùm các tất cả con cái. Tại vì cái người ác, người hiền, người gì Đức Phật cũng không có bị chuyển động cái tâm thiện đó. Và cuối cùng nó trở thành cái đại bi. Thành ra cái đại bi đó nó không phải gì xa lạ, mà nó là sự chân thật mà đi vào trong cái tình cảm với lại cái trí huệ, cái sự sáng suốt, mà từ từ nó làm cho cái tình cảm nó chuyển thành đại bi. Đức Phật cảm thấy là tại vì đôi khi ấy, một vị Bồ Tát ấy, mà nhận ra là nếu mà ví dụ một vị Bồ Tát nam đi, mà gặp một vị nữ mà nó có cái tình cảm của gia đình vợ chồng ấy, thì từ từ nếu cái tâm nó phát triển thì cái vị Bồ Tát nam sẽ thấy rằng là nếu mà mình muốn đem lại tất cả cái an lạc, cái hạnh phúc chân thật ấy, cho cái người vợ mình ấy, thì đôi khi ấy, mình bắt đầu trở thành những người bạn thôi. Đôi khi ấy, cái tình cảm mà nghĩ là vợ chồng này nó phát sinh nhiều cái phiền não ở trong đó, cái tình cảm nó phát sinh nhiều cái mà thấy rằng là nếu mà mình đi theo cái hướng đó thì tự nhiên không giúp ích được nữa, và từ từ nó lại thành nó oán, từ từ nó thành lìa xa, không giúp ích được. Mà nếu mình đi theo cái hướng mà làm lợi ích vô cùng thì từ từ mình thấy là từ từ tự nhiên mình phải chuyển. Thành ra đó, cái tâm chân thật trong tình cảm, cái trí huệ đấy là có thể nói đó. Thì trí huệ thì nó khó, nhưng mà mình đi từ từ bằng cái sự chân thật ở trong cái tình cảm và cái tâm nguyện, cái tâm nguyện của mình ấy, đối với đạo, thì từ từ tự nhiên cái tâm mình nó chuyển biến. Nó chuyển biến dần ấy, thì tự nhiên ấy, cái tâm mà thương mà muốn làm lợi ích ấy, từ từ nó không đòi hỏi những cái vấn đề của nam nữ gì nhiều nữa. Từ từ nó không đòi hỏi cái đó, bởi vì nó thấy đôi khi là nó thấy rõ và nó cảm nhận rõ, chứ nó không lợi ích, và cái đó không đưa đến một cái ích lợi thật cho cái người mà mình thương. Mình phải hiểu cái biến chuyển như vậy, mình biết là tại sao mà Đức Phật đi từ từ mà mới thành Phật. Mà Đức Phật là một con người như mình mà tại sao tự nhiên lại phát triển thành bậc giác ngộ, có tâm đại bi khắp với mọi người vậy? Là cái lý do nó đi như vậy, từ chân lý, từ cái sự chân thật và cái tình cảm nó đưa vào. Thì chân lý thì lại chân thật nó đưa vào tình cảm, nó đưa vào sự thiện. Thì từ từ Đức Phật thấy là mình phải thành Phật thì ích lợi nhất và mới cứu độ người ta, thì mới có thể nói là mình mới thỏa mãn được cái tâm mà thương người. Thành ra đó là cái mình hiểu. Chứ không thôi mình không biết, mình không nhận rõ thì mình thấy Phật rất cách xa mình. Và mình cảm thấy Phật cách xa, Phật như là một cái gì chưa từng bao giờ giống như mình hết. Thì nếu mà mình cảm nhận như vậy thì hiện giờ đây mình sẽ nghĩ là mình sao thành Phật được? Mình là mình, Phật là Phật. Mình có cách gì mà mình thành Phật? Mình có tất cả cái ham vui của mình, có tất cả cái tình cảm của mình này nọ, làm sao mình thành Phật được? Nhưng mà mình biết đâu là Phật đã từng như mình, mà còn tệ hơn mình cũng có, tốt hơn mình cũng có, đã từng có những tính chất đó, và Đức Phật đã khám phá ra được, trải qua bao nhiêu kiếp. Mà tại sao lại khám phá ra được vậy? Bởi vì nó do một cái nhân duyên mà Ngài có gặp Phật trong quá khứ. Từ cái chỗ cung kính Phật đó, như là cái ông khi nãy mà bị cọp rượt mà nói Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng. Từ cái chỗ cung kính như vậy đó, rồi tự nhiên nó có cái tình cảm, rồi nó lúc nguy hiểm nó nghĩ tới, niệm lên. Từ cái chỗ như vậy đó, mà Đức Phật cũng là một con người như mình mà trải qua rất nhiều kiếp. Mà nếu mình nghĩ từ lúc bắt đầu mà Đức Phật không biết gì đạo Phật, mà mới bắt đầu gặp Phật thôi, gặp vị Phật thôi mà thỉnh về mà cúng dường, thấy Phật và phát lòng tin thôi chứ không phải nghe pháp, thì mình so với mình bây giờ mình thấy mình hơn Phật lúc đó nhiều lắm chứ. Mình nào đi chùa tụng kinh gõ mõ không quả đủ thứ hết, đến chùa đảnh lễ nọ đủ hết, ở nhà có thờ còn xuất gia cạo đầu đủ hết, thọ giới tỷ cung thì biết là hơn cái vị Phật lúc đó rất nhiều. Mà trong kinh kể lại cái lúc đầu Phật phát tâm là những cái lúc mà Phật còn rất là ngáo, thấy Đức Phật mình còn chố mắt nhìn như vậy, xong rồi đẹp hay quá đấy, thế còn chưa biết gì hết đấy. Thì mình biết ngay là mình cũng là có nhân duyên nhiều đời, có nhân duyên nhiều đời lắm thì mình mới có thể như vậy, nhiều đời với Đức Phật, với Phật Pháp Tăng, với Tam Bảo, với đạo Phật đó. Chính cái nhận định, những cái nhận định như vậy ấy, để cho mình đừng có coi thường cái nhân duyên mà mình có với đạo. Tức là cái nhân duyên mình thành Phật tử, nhân duyên mình còn đi chùa, mình như vậy ấy. Những cái nhân duyên đó không phải là dễ có, mà không phải là mới có đâu. Mình phải tích tụ nó nhiều kiếp lắm á, tích tụ nó rất nhiều kiếp mình mới có được. Thành ra chính đó là cái chỗ mà mình nhận định như vậy, thì Đức Phật cũng như vậy. Rồi sau này mình phát triển dần dần á, mình sẽ thấy là từ từ á, tâm trạng của mình, suy nghĩ của mình từ từ giống như Đức Phật. Thì lúc đó mình mới hiểu là nó là, thế ra Phật Pháp nó là, nó là một cái gì rất chân thật, rất thiện, rất xác thực với cuộc đời. Đức Phật không lấy tất cả những cái năng lực đó ở đâu ngoài cuộc sống hết á. Đức Phật lấy cái năng lực chân thật, thiện, từ bi và trí huệ ở trong cái đời sống này. Đức Phật có cái trí giác là bởi vì có mình. Đức Phật thấy là mình ở đâu ra, mình có cái nhân của mình. Đức Phật lấy cái chân lý, và Đức Phật thấy cái chân lý mà nó thành sự giác ngộ. Đức Phật ở nơi đời sống này, tại sao nó có như vậy? tại sao mình ngồi đây, tại sao mình là một người như vậy, tại sao mình như vậy. Đức Phật lấy từ đó mà nó ra sự giác ngộ. Đức Phật không có lấy nó ở một cái nơi nào hoàn toàn mình không biết đến hay gì hết. Và Đức Phật lấy cái từ bi, lấy cái tình thương, lấy cái pháp nó từ trong đó mà ra. Mình có sinh, có tử, mình có bệnh, mình có phiền não, mình có tạo ra đủ thứ. Vấn đề này nó đau khổ chính mình á, Đức Phật do từ bi nó xuất phát từ trong đó mà ra. Đức Phật chưa từng bao giờ nói là ta là do thương những cái lùng tùng phèn nữa. Tức là ở một cái cõi nào mình cũng từng biết những cái gì đó mà nó thành từ bi đó. Mà Đức Phật do sống với con người, trải qua những cái đời sống người, đem những cái tình cảm nó ra, đem những cái ý nghĩa thiện nó ra, thực hành và đem cái sự chân thật của nó, đem cái quan sát của nó, và thấy rõ là nó không cấu cánh, tức là nó không bao giờ nó vĩnh viễn hết. Bao nhiêu cái tốt đẹp, bao nhiêu cái tình cảm, như cái gì nó không vĩnh viễn. Và Đức Phật, cái sự chân thật trong tình cảm đó làm cho Đức Phật không hài lòng, muốn làm sao đem đến một cái vĩnh viễn cho con người ta, mà nó mới từ từ nó mới thành như vậy. Thì ra thế vậy thì mình mới thấy đại khái Đức Phật như vậy thì mình hiểu. Bây giờ mình mới nhận xét qua cái tình cảm của thế gian con người. Mình có tình cảm cho nên mình mới làm thiện, nhưng mình phải hiểu một điều là tất cả những việc ác ngược lại với thiện nó đều từ tình cảm mà ra. Thành ra đôi khi tình cảm nó có hai mặt, mặt thiện mặt ác, nhưng mà con người nó luôn luôn chỉ nhìn tình cảm theo cái mặt thiện thôi. Thực ra khi mình nổi nóng lên, mình la, mình hét, mình trợn mắt, mình tức giận lên, nổi nóng vậy, cái đó nó thuộc về tình cảm. Nếu mà không có tình cảm nó không vậy. Ví dụ mình bảo tôi phải giết nó, mà tại sao đòi giết ta? Bởi vì nó đụng đến cha tôi. Mà sao đụng đến cha anh mà anh lại đòi giết nó? Bởi vì tôi rất thương cha tôi. Tại sao nó mới đụng cha anh còn nó đánh hẳn cái cha hàng xóm, sao anh giết? Vì cha hàng xóm đâu phải cha tôi, tôi đâu thương. Thành ra chính từ nơi cái tình cảm của nó mà người ta mới nổi xung, người ta mới sân hận, người ta mới làm chuyện này chuyện nọ. Cái tình cảm nó vi tế cái đó, mình thấy biết bao nhiêu người mình phải nói đó, người ta mà cũng thương người, thương này thương nó, cho nên mới bắt con người phải như vậy, bắt con người thế này thế nọ thế kia. Thành ra đôi khi họ trở thành những nhà độc tài. Cái chủ nghĩa này nó có thể làm cho tất cả loài người được hạnh phúc ấm êm ấm no, nhưng mà vì quá thương như vậy, quá muốn như vậy, cho nên bắt tất cả phải như vậy, bắt tất cả phải phục vụ, nó mới trở thành như thế. Rồi chúng ta than thở đủ thứ, nhưng mà bởi vì cái người đó nó quá tình cảm, nó tình cảm. Chứ nếu mà nó đừng có tình cảm, nó đừng có thương mình, nó thương dân thương nước thì mình đâu có bị vậy. Nhưng mà nó thương quá đi, nó mang cái năng lực tình thương của nó ra mà nó thành ra như vậy. Rồi cũng nhiều người người ta thương tôn giáo người ta quá đi, mà nó thành cái chiến tranh tôn giáo, nó thành đủ thứ, nó cũng từ tình cảm. Thì cái tình cảm á, thành ra mình phải nhìn thấy trong đạo Phật, nhìn cái gì cũng nhìn thấy rõ mọi mặt hết. Ví dụ mình ngồi như vậy á, mình bảo trời cái ghế êm, thì đạo Phật sẽ nói phân tích cho mình thấy là thân của mình tiếp xúc với lại cái nệm, thân mình tiếp xúc với cái nệm như vậy nó tạo ra, tức là thân mình là căn tiếp xúc với cảnh, cái nệm là cảnh, hai cái nó tiếp xúc với nhau thì nó tạo ra cái cảm giác kêu là thọ. Khi nó tạo ra cái cảm giác gọi là thọ nó, thì con người luôn luôn, tức là cái cảm giác con người luôn luôn lấy cái cảm giác đó là hạnh phúc, cái cảm giác đó là sự sung sướng. Nhưng mà đạo Đức Phật bảo chứ cảm giác nó đâu phải chỉ có cái sung sướng đâu, cảm giác không phải chỉ có sự sung sướng, mà mình ngồi trên gai ấy, mình ngồi trên đinh ấy, thì nó đau. Cái đau đó cũng là cảm giác. Mình phải thấy rõ hết cái cảm giác. Mình đừng có chỉ có thấy một cái mặt của nó rồi mình kết luận và mình theo đuổi nó. Thì mình sẽ coi chừng. Cũng như mình thấy cái lửa nó đẹp lắm. Nó đẹp nhưng mà đừng có giơ tay vô. Đừng giơ tay mình vô. Giơ tay mình vô ấy, thì lúc đó mình sẽ thấy là à, đây là lửa nhìn nó không đẹp nhưng mà nó đau lắm á, đốt cháy nó phỏng kinh khủng lắm. Thành ra chính mình phải biết rõ hết thì mình mới biết sử dụng, và mình mới không có bị thiệt hại, mình không bị nó làm hại. Thành ra đó, Đức Phật cho, Đạo Phật cho mình nhìn thấy cái tình cảm của Phật. Tình cảm nó phát sinh ra điều ác. Thành ra tình cảm nó là con dao hai lưỡi, nó là con rắn hai đầu. Thành ra chính vì vậy mà nó có một điều là khi mà mình lệ thuộc vào đó thì chắc chắn mình phải chịu cái kia. Khi mình muốn có cái đẹp của lửa thì mình phải chịu phỏng. Khi mà con rắn nó có hai cái đầu, một đầu nó, thì nó không độc, một đầu nó độc, mà mình muốn có con rắn, mình dính vào con rắn luôn thì mình phải chịu cái đầu kia. Thành ra trong kinh Đại Bát Niết Bàn có câu chuyện ông nó là tối ngày cầu khẩn được giàu sang phú quý, nó làm việc tội thiện cầu khẩn đủ thứ. Hôm đó một buổi tối, nó buổi sáng đẹp trời mới ngủ, nó nghe tiếng gõ cửa, trời đẹp lắm, ông ấy nghe tiếng gõ cửa, mà cái tiếng gõ cửa nó tự nhiên thấy nó hấp dẫn sao, chạy ra ông mở cửa thấy có một người đẹp, mặc đồ trắng đẹp mà tiên như tiên. Ông sững sờ hỏi là ai, thì bà ta là thần tài, ta là cái thần phước đức, ta mà đến nơi nào là tự nhiên nơi đó được phước đức an lạc vô cùng. Ông vội vàng mời rước ngay vào nhà, rước vào nhà thì chập sau chiều tối đó ông nghe tiếng gõ cửa liền, nghe tiếng gõ cửa nữa mà là chắc bà tiên tới trở lại. Ông ta mở cửa thì ông thấy một bà nó đen, áo đen hết, đen đủ. Ông bảo bà là ai vậy, bà tới gì vậy, mà ta là cái thần xui xẻo, ta đến đâu là xui đến đó. Cái ông này nghe bảo không, tôi là chỉ cần những cái thần phước đức thôi, mang phước đến nhà tôi, không bao giờ mà bà đi chỗ khác, cũng có đầm mà vô. Bà kia bảo không được, bởi vì ta với cái bà mà thần phước đức kia là hai người sinh đôi với nhau, bà kia ở đâu là ta ở đó, giống liền nhau đó. Thành ra bà ở trong nhà là ta sẽ ở trong nhà của ngươi. Thành ra vấn đề là mình sống, con người mình sống, mình không có một cái gì khác, tức là mình không có một cái sự khai mở, không có cho mình thấy rõ tất cả cái đời sống, thấy rõ vấn đề thì tự động thôi, con người của mình sẽ thấy là đời phải có tình cảm, và tình cảm là thiện, và tình cảm là trên hết. Mình sẽ kết luận như vậy thôi. Và mình thấy làm việc từ thiện, mình thấy đó rõ ràng, những người ta làm từ thiện cứu giúp là tình cảm mà ra, gốc nó là tình cảm thôi. Thành ra có một cái chị đó, người Mỹ, người cũng lớn lớn con, cỡ con đó. Thì đã thấy hình đàng hoàng. Thì chị là nhà văn, thì chị nói là khi mà chị đi ở New York ấy, thì chị thấy hai tòa nhà nó sụp xuống, thì chị thấy nó như là một cái gì nó đập nát trái tim mình ra. Chị bảo là chị kết luận là như là chị thấy là đời sống này, cái tình cảm là cái gì trên hết. Chứ bằng chứng là khi mà người ta chết đến nơi thì ai người ta cũng nghĩ